Thưa quý thính giả, đó có lẽ là thứ âm thanh mà hàng ngàn người dân đồng bằng sông Cửu Long chờ đợi lúc này. Những cơn mưa của trời, họ đã chật vật đi tìm nguồn nước, chắt chiu từng giọt nước ngọt để phục vụ cho đời sống hàng ngày giữa mùa hạn mặn khốc liệt, nắng như đổ lửa.
Đây hiện đang cho nước, bà con nào có nhu cầu lấy nước thì đem bên.
Những dòng xe nối đuôi nhau ngày đêm cứu cát đồng bằng khiến người ta thêm ấm lòng vì nghĩa đồng bào giữa mùa hạn bủa vây, nhưng cũng đầy xót xa và lo lắng cho tương lai của vùng châu thổ Cửu Long. Vùng đất có hàng trăm ngàn kênh rạch, đây lại chịu tổn thương vì nước khô, sông cạn, hàng ngàn người thiếu nước. Đi tìm lời giải cho bài toán nước ngọt giữa mùa hạn mặn, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Tấn Khoa và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam sau đây.
Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Thưa ông, hạn mặn đang gây ra những tác động rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay, xin mời ông sẽ cùng lắng nghe một đoạn ghi âm ngắn sau đây.
Trời ơi, rất là khổ luôn, mà vừa bị nước ngập mặn vậy nữa là rồi cái như tiêu luôn.
Gạo thiếu á, nhưng mà đỡ hơn cái nước mặn mà còn không có xài nữa đó.
Dạ chú ơi, nước này cho hả chú?
Đúng rồi con.
Dạ tại nãy con đi học ngang qua thấy xin nó cũng chú cho xin một bình nha chú.
Vừa rồi là những chia sẻ của bà con vùng hạn mặn Bến Tre mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trong những ngày theo xe nước nghĩa tình mang nước ngọt đến cho người dân đồng bằng thiếu nước ngọt trên vùng đất ngọt chằng chịch kênh rạch. Điều tưởng chừng như phi lý nhưng lại đang xảy ra với đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông, vì đâu lại có nghịch lý này ?
Cái này cũng thưa, năm nay là năm mà El Nino là rất là cao. Mưa ít mà dòng chảy thì lại phụ thuộc chủ yếu lượng mưa. Hạn hán đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta phải nói cái chuyện là cái vấn đề tích nước ở vùng thượng lưu. Chính cái điều này nó dẫn đến là cái chuyện cái lượng nước phải đồng bằng sông Cửu Long nó ít hơn, nó mang đến cái sự hạn hán, sự thiếu nước.
Để ứng phó, chúng ta đã xây dựng một hệ thống thủy lợi để đảm bảo kiểm soát mặn. Đánh giá của ông về hiệu quả của những công trình này như thế nào ?
Vâng, kính thưa anh Tấn Khoa, thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy là đối với đồng bằng sông Cửu Long là nước là đặc biệt quan trọng. Nước nó gắn chặt với lại phát triển bền vững. Thời điểm này thì tôi cho rằng là cái hệ thống thủy lợi cơ bản là phát huy hiệu quả tốt, chủ động dẫn được nguồn nước ngọt từ các sông lớn, sông Tiền, sông Hậu lan tỏa ra khắp vùng đồng bằng. Tôi cũng chỉ nêu thêm một vấn đề là nên tập trung nguồn lực để xây dựng những cái công trình thủy lợi mà đã được nằm trong quy hoạch, tránh được cái quy hoạch treo.
Dạ vâng ạ. Thuận Thiên, đó là kim chỉ nam để thích ứng với biến đổi khí hậu, với hạn mặn. Thế nhưng hiện nay chúng ta vẫn loay hoay để thuận thiên. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ?
Vâng, nên là một cái câu hỏi của anh rất là hay. Bởi vì là, tức là cái mà thuận thiên là cái chúng ta hướng tới. Đối với đồng bằng sông Cửu Long thì là nó bị thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Yeah. Cái thay đổi đầu tiên là phải nói là cái nội tại đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống hạ tầng cơ sở, người dân đồng bằng sông Cửu Long trước đây chỉ khoảng 1-2 triệu dân. Nhưng bây giờ đến gần 20 triệu dân. Đó làm biến động toàn bộ cái mặt bằng tự nhiên. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề cái sự tác động của phía bên ngoài. Đấy, tất cả những cái đó nó không còn được như trước đây nữa. Yeah. Và để đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội một cách là bền vững, đáp ứng được không phải là 1-2 triệu dân mà đến 20 triệu dân, thì buộc lòng chúng ta phải thay đổi để mà thích ứng cho cái sự thay đổi theo cái tình hình mới, điều kiện mới.
Để thích ứng với hạn mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt cho hoạt động sản xuất, đời sống dân sinh, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải xây dựng cho bằng được những hồ chứa và càng có nhiều túi nước càng tốt. Đó có phải là một giải pháp thuận thiên trong tình hình mới hay không?
Là tôi hoàn toàn đồng tình. Có phải nói với anh Tuấn Kha này không riêng gì là đồng bằng sông Cửu Long. Càng nhiều hồ chứa thì sẽ càng đẹp. Yeah. Thứ nhất là đẹp về mặt cảnh quan. Thứ hai là làm mát về mặt môi trường. Thứ ba nữa là dùng nước đó để có thể là chúng ta hỗ trợ phục vụ kinh tế dân sinh. Nhưng mà riêng đồng bằng sông Cửu Long thì nó còn quan trọng hơn. Bởi vì ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là một số cái vùng ven biển đang bị thiếu nước. Cho nên là các cái hồ chứa theo tôi là rất quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Là để dư tích nước thừa trong mùa mưa để hỗ trợ cho mùa khô thiếu nước. Là chúng ta cần tận dụng hệ thống kênh sông hiện có để chúng ta làm cái hồ như thế, tận dụng luôn. Chúng ta xây dựng ở vị trí nào thì chúng ta hết sức phải cân nhắc. Bởi vì cái việc làm hồ nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện lưu thông dòng chảy.
Dạ.
Cái việc làm hồ nó sẽ ảnh hưởng lấy nước của con hồ thì bơm nước ở kênh này để đổ nước vào kênh kia, cái đấy là một bài toán cần phải xem xét cho kỹ. Còn đối với túi chứa nước, các túi chứa nước hoặc là các bể chứa hoặc là các cái thùng chứa nước,
yeah,
cái điều đó rất quan trọng với lại người dân đồng bằng sông Cửu Long trong cái mùa hạn mặn. Mà bây giờ, tôi nói với anh Tấn Khoa, bây giờ là còn ít. Ngày xưa, cái lúc cách đây khoảng 15-20 năm trước là người dân đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở vùng ven biển. Thế thì bây giờ cái việc đó cũng vẫn nên là phát huy. Thế nhưng mà cần phải có cái sự hỗ trợ thêm của nhà nước để đảm bảo cái tính bền vững.
Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Quỳnh đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngày hôm nay.